ngài long thọ trong thất thập không quán luận tụng, tức là 72 câu tụng luận về tánh không, nói rằng thức nào lầm cho sự vật được sinh ra theo luật nhân duyên là rốt ráo hiện hữu, thức đó thầy gọi là vô minh, vì nó mà thành 12 duyên khởi. Đây là cái thấy bẩm sinh, luôn lầm lẫn tin rằng sự vật có tự tánh, độc lập, không lệ thuộc vào duyên tố, nhân tố nào khác. Vì tâm thức có nhiều đối tượng, nên vô minh cũng chia thành hai loại. Một, nhìn vào con người mà thấy là có tự tánh. Hai, nhìn vào thế giới hiện tượng mà thấy là có tự tánh. Hai loại vô minh này được gọi là nhân ngã và pháp ngã. Nhân ngã cũng có hai. Loại thứ nhất là khái niệm về chính mình, cho rằng có một cái tôi có tự tánh. Loại thứ hai, thô lậu hơn, là nhìn người khác mà lầm cho rằng có một con người hiện hữu biệt lập, cố định. Loại chấp nhân ngã thứ nhất được gọi là thân kiến. Trong câu chỉnh cú trích trên đây, ngài Long Thọ chỉ cho chúng ta thấy thứ thân kiến bản năng này chính là gốc rễ của luân hồi, là khái niệm về tự ngã, phát sinh từ nhận thức sai lầm về tính chất cố định của những thành phần tâm lý và vật lý tạo thành cái tôi. Nghĩa là sự có tự tánh của cái tôi tinh thần và thể chất. Theo đó, pháp ngã là nền tảng của nhân ngã, mặc dù cả hai đều là ý thức sai lầm về tự tánh. Khi quan sát lòng tham và sân của chính mình, chúng ta có thể thấy rằng tham và sân bắt nguồn từ khái niệm về một cái tôi độc lập. Từ đó mà phát sinh lòng phân biệt rõ rệt. Một bên là tôi, một bên không phải tôi. Rồi tham đắm cái gọi là tôi để sân hận cái không phải tôi. Có thái độ tham và sân nào mà không phát sinh từ một cái nhìn phóng đại về tự ngã? Thật ra xét theo cảnh giới quy ước thì vẫn có cái tôi. Một cái tôi hoạt động, tạo nghiệp, rồi chịu quả tốt xấu. Tuy vậy, nếu chúng ta chịu khó nhìn lại hoạt động của tâm, lựa ngay lúc cái ngã của mình đang quấy nhiễu mạnh nhất, sẽ thấy tâm mình chấp bám vào một khái niệm về tôi vượt quá xa thực chất của chính cái tôi ấy. Cái tôi mà tâm của chúng ta đang bám vào không chỉ đơn giản là tập hợp của các thành phần tâm lý và vật lý, mà lại giống như một thực thể độc lập. Nếu cái tôi là một thực thể cụ thể độc lập, lẽ ra khi phân tích theo phương pháp của Trung Quán, phải thấy cái tôi hiện ra càng lúc càng rõ hơn. Nhưng không, càng phân tích lại càng mờ mịt, càng không thể nắm bắt. Nếu thật có một cái tôi cụ thể, khi phân tích truy tầm, lẽ ra phải tìm thấy. Thực tế là tìm cách nào cũng không thể thấy được. Điều đó cho thấy cái tôi thật ra không phải là một thực thể độc lập, mà chỉ là một cái tên, dùng để gọi khối tập hợp của các yếu tố hội tụ trong một hoàn cảnh nhất định. Cái tôi hiện ra trong trí của chúng ta như một điều gì rất cụ thể, cơ hồ có thể nắm bắt. Nhưng nếu chúng ta tin theo hình tướng hư huyễn ngụy tạo đó, sẽ gặp lắm phiền não. Cái tôi có vẻ như có tự tánh, nhưng càng phân tích lại càng không thể tìm ra. Điều này cho thấy giữa nhận thức và thực tại có một khoảng cách khá xa. Các nhà khoa học vật lý hiện nay cũng có cái nhìn tương tự, phân biệt thế giới hiện ra dưới mắt người quan sát và thế giới thật sự hiện hữu. Từ kinh nghiệm bản thân, chúng ta có thể thấy được rằng tham ái có nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau. Gặp một món đồ trong cửa tiệm rồi cảm thấy thích, đây là mức độ đầu tiên của ái. Tiếp theo, mua món đồ về rồi thấy, cái này là của tôi. Đây lại là một mức độ khác của ái. Tuy cũng là ái, nhưng mức độ nặng nhẹ khác nhau. Nên hiểu rằng có tất cả ba mức độ tiếp cận sự vật khác nhau. Ở mức độ đầu tiên, món đồ có đó, chúng ta giản dị thấy rằng nó có, không nảy sinh ý niệm lưu luyến. Tiếp theo, chúng ta cảm thấy, ôi, cái này thật là hay. Từ đó, lòng ưa thích dấy lên. Đây là mức độ thứ hai. Rồi chúng ta quyết định bỏ tiền mua về làm của mình. Tưng tiêu, cưng quý. Đây là mức độ thứ ba. Ở mức độ đầu tiên, khi món đồ chỉ giản dị hiện ra trước mắt, tuy chúng ta cũng thấy món đồ có tự tánh, nhưng tâm thức không xao động. Ở mức độ thứ hai, vì vô minh lầm món đồ có tự tánh nên nảy sinh lòng ưa thích. Một loại tham ái rất vi tế có thể khởi sinh cùng lúc với phần tâm thức lầm cho món đồ có tự tánh. Nhưng khi ái đã rõ rệt, chính khái niệm sai lầm về tự tánh sẽ là nhân. Tuy không hiện diện cùng một lúc với ái, mà vẫn khiến cho ái càng thêm sâu dày. Khi quan sát kinh nghiệm của mình, chúng ta cần phân biệt rõ ràng rằng ở mức độ đầu tiên, món đồ hiện ra như một thực thể độc lập. Ở mức độ thứ hai, có một phần tâm thức tiếp nhận tính chất của món đồ, cho rằng món đồ này có tự tánh, rồi từ nhận thức đó mà nảy sinh lòng lưu luyến, tức là ái. Ở mức độ thứ ba, chúng ta mua cái món đồ thật đẹp đó về, xem là của mình. Khía cạnh tốt đẹp của món đồ phối hợp với ý thức về quyền sở hữu khiến cho món đồ trở nên cực kỳ quý giá. Rốt lại, có tới hai loại ái sâu dày. Đó là 1. Lưu luyến món đồ hấp dẫn, và 2. Lưu luyến chính mình, kết hợp với nhau khiến đã lưu luyến lại càng thêm lưu luyến. Quý vị thử nghĩ xem, có đúng vậy không? Sân hận cũng tương tự, mới đầu nhìn sự vật bằng nhận thức khách quan bình thường. Ví dụ như gặp một việc xấu, ta thấy đó là xấu. Kế tiếp, lòng sân hận dấy lên. Ôi, thật là xấu xa quá. Đây là mức độ thứ hai. Khi thấy việc xấu xa đó ứng vào mình, lòng sân hận lại càng mạnh hơn. Rồi khi thấy việc xấu xa đó có thể gây hại cho mình, lòng sân hận lại càng mãnh liệt hơn nữa. Vì vậy mà nói, khái niệm sai lầm về tự tánh, nghĩa là si, là gốc rễ của tham và sân. Tất cả mọi vấn đề đều từ con heo mà ra. Xét theo lịch của Tây Tạng, năm sinh của tôi chính là năm con heo. Cũng chính vì vậy mà nói, vô minh là gốc rễ của mọi thứ phiền não khác. Vô minh là tâm thức bị án ngữ, không thấy được chân thực tại, nên tranh vẽ này thể hiện vô minh qua hình ảnh người mù. Đồng thời, vô minh cũng là nhận thức không đúng đắn, nên rất yếu đuối. Người mù trong tranh khập khểnh chống gậy. Đúng ra, vô minh phải để ở phía dưới của bức tranh, nhưng thường vẫn thấy vẻ vô minh ở phía trên. Từ vô minh mà có hành, chi thứ hai của 12 duyên khởi. Hành là hành động, là nghiệp. Từ hành mà sinh ra đủ loại vui buồn, sướng khổ. Hành được thể hiện qua hình ảnh người thợ làm đồ gốm. Người thợ làm đồ gốm lấy đất sét nắn thành đồ vật. Cũng như từ hành mà kết thành cả một chuỗi nghiệp quả. Hơn nữa, một khi đã đưa tay đẩy bàn nắn đất xoay tròn rồi, người thợ gốm không cần dụng công, dòng xoay vẫn tiếp tục. Tương tự như vậy, việc đã làm luôn gieo lại trong tâm một khuynh hướng tiềm tàng. Hay nói theo Trung Quán, hành động đó ở lại trong tâm thức, dưới trạng thái quỷ diệt. Khuynh hướng cố định này hay trạng thái quỷ diệt này sẽ ở mãi trong tâm cho đến khi bị tác động, chín mùi, rồi phát tác dụng. Nói về tác dụng của nghiệp trong quá trình tái sinh vào ba giới, dục, sắc và vô sắc. Phải nói đến hai loại, thiện nghiệp và ác nghiệp. Nói về thiện nghiệp thì có phước nghiệp và bất động nghiệp. Nói về phạm vi của nghiệp thì có ba. Thân nghiệp là nghiệp tạo nên bởi hành động. Khẩu nghiệp là nghiệp tạo nên bởi lời nói. Và ý nghiệp là nghiệp tạo nên bởi ý tưởng. Nói về bản thân của từng việc làm thì có động cơ tác ý và hành động tác ý. và nghiệp tạo ra có thể là nghiệp cố định, tức là định nghiệp, hay nghiệp chưa cố định, tức là bất định nghiệp. Nghĩa là nhất thiết hay không nhất thiết phải chịu quả. Trong trường hợp nhất thiết phải chịu quả, quả đó có thể sẽ đến trong đời này, đời sau, hay từ đời thứ ba trở đi. Ngoài ra, nếu nói về kiếp sống con người, có loại nghiệp gọi là dẫn nghiệp. Vì nghiệp này sẽ là nhân tố chính yếu quyết định hướng đi của toàn diện kiếp tái sinh. Cũng có nghiệp chỉ là vẽ cho trọn bức hình, gọi là mãn nghiệp. Mãn nghiệp bổ sung những chi tiết tạo nên một con người, ví dụ như mặt mũi, đẹp hay xấu. Lấy trường hợp một người nhiều bệnh tật mà nói, dẫn nghiệp của người này phải là nghiệp tốt vì được sinh làm người, nhưng mãn nghiệp lại không tốt vì tuy làm người nhưng lại lắm tật bệnh. Trái lại, sinh ra làm con thú khỏe mạnh. Đây là trường hợp dẫn nghiệp xấu mà mãn nghiệp tốt. Cũng có trường hợp cả hai loại đều tốt hay đều xấu. Ngoài ra, cũng có thể phân biệt giữa việc cố ý làm, cố ý nhưng chưa làm, làm mà không cố ý, và không cố ý cũng không làm. Ngoài ra, cũng có những việc khởi từ ý nghĩ thiện, nhưng việc làm lại bất thiện. Có việc khởi từ ý nghĩ bất thiện, nhưng việc làm lại là thiện. Có việc cả ý nghĩ lẫn việc làm đều bất thiện, hay cả hai đều thiện. Ngoài ra, lại có loại nghiệp cả một nhóm người phải chịu quả. Cũng có những loại nghiệp chỉ một người phải chịu quả. Nghiệp tích lũy như thế nào? Hãy thử xét về động cơ. Thường mà nói thì tùy theo động cơ mà việc làm sẽ khác nhau. Với tâm nguyện tốt, lời nói thường êm ái, cử chỉ nhẹ nhàng. Nhờ đó tích trữ thiện nghiệp. Kết quả trước mắt là bầu không khí trở nên hòa nhã, thân ái. Ngược lại, lòng sân hận sẽ khiến lời lẽ nặng nề, hành vi lỗ mãng, bầu không khí xung quanh lập tức trở nên ngột ngạt. Trong cả hai trường hợp, hoạt động đều phát xuất từ nền tảng của vô minh, nghĩa là không thấy được thực tánh của sự vật. Đây là bước đầu tiên trong quá trình hình thành nghiệp. Hoạt động khi hoàn tất sẽ lưu lại một tiềm năng trong tâm thức. Dòng tâm thức sẽ chở tiềm năng này theo, cho đến khi nghiệp chín mùi thành quả. Vậy, mỗi việc làm đều tạo quả tức khắc, vừa lưu lại một tiềm năng tạo quả sướng khổ trong tương lai. Bây giờ ta có thể hiểu được bằng cách nào chi duyên khởi đầu tiên là vô minh lại có thể luân chuyển về chi thứ hai là hành, rồi hành gieo lại một tiềm năng ở chi thứ ba là thức. Thức được thể hiện trong tranh qua hình con khỉ. Phật giáo có một vài pháp số liên quan đến thức. Có nơi cho rằng chỉ có một thức, có nơi cho rằng có sáu thức, nơi khác lại nói về tám thức hay chín thức. Phần lớn là nói có sáu thức. Tuy vậy, tranh vẽ này chỉ có một con khỉ nhảy từ cửa này sang cửa khác trong căn nhà. Có lẽ dựa vào thuyết nói có một thức. Thức này tiếp cận sự vật qua con mắt thì là nhãn thức, tiếp cận qua tai, mũi, lưỡi hay thân thì đó là nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức hay thân thức. Nhưng nhìn chung thì chỉ có một thức duy nhất, như một con khỉ với căn nhà có nhiều cánh cửa. Trong mọi trường hợp, khỉ là một con vật thông minh, năng động, cho nên có thể đồng thời thể hiện tất cả mọi chức năng của thức. Vấn đề là từ khi tạo nghiệp cho đến khi chịu quả, thời gian đợi có khi rất lâu. Tuy vậy, tất cả mọi pháp môn trong Phật giáo đều khẳng định rằng nghiệp không mất đi. Vậy lấy gì làm gạch nối giữa nhân và quả? Trong Phật giáo có rất nhiều cách trình bày sự tiếp nối này. Cách giải thích đúng đắn nhất nằm trong Trung Quán. Những pháp môn khác đều cho rằng phải có một người hiện diện ở hai thời điểm tạo nghiệp và chịu quả. Vậy, cái tôi cho dù có là duyên sinh, cũng vẫn phải có một cái gì đó liên tục để làm nền tảng lưu trữ nghiệp. Tuy cảm thấy như vậy, nhưng lại không thể tìm ra đâu là nơi lưu trữ nghiệp, nên những pháp môn khác với Trung Quán đều cho rằng phải có một cái tâm nào đó mang tính chất độc lập, cố định. Hệ Duy Thức đưa ra thuyết A-lại gia thức, lấy A-lại gia thức làm nền tảng chuyên chở nghiệp. Vào đến hệ thống rốt ráo nhất là Trung Quán, thì vấn đề này không cần đặt ra. Nền tảng liên tục mà nghiệp lưu trữ tiềm năng chỉ là cái tôi giả hợp, còn nền tảng nhất thời cho nghiệp lưu trữ tiềm năng chỉ là tâm thức. Theo Trung Quán, việc làm một khi chấm dứt lập tức đi vào trạng thái hủy diệt. Trạng thái hủy diệt này nằm dưới dạng tiềm năng, hòa vào tâm thức. Tâm thức kể từ lúc đó cho đến thời điểm nhập thai vào kiếp sống mới được gọi là nhân thức. Còn tâm thức ở thời điểm kế tiếp theo đó, điểm đầu tiên nối vào đời sau, được gọi là quả thức. Quả thức chỉ kéo dài từ giây phút nhập thai cho đến khi chi thứ tư là danh sắc hình thành. Cho nên thời gian hiện hữu của quả thức rất ngắn ngủi. Nói về danh sắc, danh là bốn tập hợp tâm lý, nghĩa là bốn uẩn, thọ, tưởng, hành và thức trong ngũ uẩn. Còn sắc là uẩn đầu tiên thuộc thế giới vật lý của hiện tượng. Trong tranh, danh sắc được biểu hiện qua hình ảnh người ngồi trên thuyền. Trong một số tranh khác, danh sắc là những cây sào nằm cạnh nhau. Cách thể hiện sau thuộc về hệ duy thức. Ba cây sào tượng trưng cho ý, a lại gia thức và sắc. Cả ba trong tư thế nâng đỡ lẫn nhau. Còn bức tranh chúng ta có đây, vẽ chiếc thuyền tượng trưng cho sắc. Người ngồi trên thuyền tượng trưng cho danh, tập hợp của ý. Thời gian của danh và sắc kéo dài suốt giai đoạn phát triển của bào thai, cho đến khi năm bộ phận giác quan hình thành. Hỏi, đáp. Hỏi, xin Ngài giải thích thêm về hai loại quán. Đáp, quán và chỉ, mỗi bên đều có hai loại. Loại quán thứ nhất là chọn một đề mục, ví dụ như vô thường, để quán. Loại quán thứ hai là luyện cho tâm mình mang một sắc thái nào đó, ví dụ như quán về tâm đại bi. Quán vô thường hay quán tánh không là lấy những đề mục này ra làm đề tài suy nghiệm, quán chiếu. Còn quán về tính tâm hay từ bi thì không phải là suy nghĩ xem các đức tánh ấy như thế nào, ích lợi ra sao, mà là mang từ bi và tính tâm về cấy trồng trong tâm. Hỏi, khi quán, có bao nhiêu phương pháp quán chiếu sự vật? Đáp, theo quan điểm Phật giáo, có tất cả bốn cách truy tầm thực chất của hiện tượng. Cách thứ nhất là quán về chức năng, ví dụ như lửa thì cháy, mà nước thì ướt. Cách thứ hai là căn cứ trên những bằng chứng chính xác để suy luận. Cách thứ ba là nhìn vào những mối tương quan của nhân duyên và nhân quả. Cách cuối cùng là nhìn thẳng vào tính chất của sự vật, vốn là như vậy, một cách tự nhiên. Tôi nghĩ có nhiều hiện tượng cần được hiểu theo cách thứ tư, nghĩa là có những hiện tượng chỉ tự nhiên là như vậy. Lối giải thích chót này có thể áp dụng vào luật nhân quả. Ví dụ như khi mình gây khổ cho người khác, tính chất của việc làm này là khổ não, nên tự nhiên cái khổ sẽ rớt lại về mình. Còn nếu mình mang lợi lạc đến cho người khác, vì tính chất của việc làm này là tạo lợi ích, nên tự nhiên mình cũng sẽ hưởng quả lợi ích. Tương tự như vậy, khi hỏi tại sao tâm thức lại có khả năng thấy biết, còn các vật thể lại chỉ thuần là vật chất. Nếu giải thích bằng các mối nhân duyên thì cũng được, nhưng nếu truy tầm xa hơn nữa, rốt lại, lý do giản dị chỉ là vì bản tính của tâm thức vốn là như vậy, là một chuỗi kinh nghiệm liên tục. Nếu cho rằng tâm thức có khởi điểm, sẽ gặp rất nhiều nghịch lý. Ví dụ chúng ta không thể cho rằng một hiện tượng trong sáng với khả năng thấy biết lại khởi sinh từ một điều không trong sáng và không có khả năng thấy biết. Quan niệm tâm thức có khởi điểm, dẫn tới nhiều nghịch lý, còn quan điểm tâm thức không có khởi điểm hợp lý hơn, đáng tin cậy hơn. Riêng đối với các thành phần vật chất, có thể nói rằng tâm thức chỉ có khả năng làm duyên tố hỗ trợ cho quá trình hình thành vật thể. Nhân tố chính phải là một điều gì thuộc phạm vi vật lý. Lý do là vì vật thể chỉ có thể được sinh ra từ những yếu tố vật lý. Ví dụ như Thái Dương hệ của chúng ta đây là một thế giới hệ bao gồm hàng tỷ thế giới khác nhau. Phật giáo giải thích vũ trụ qua bốn quá trình thành, trú, hoại, không. Mỗi giai đoạn kéo dài hàng vô lượng đại kiếp, lần lượt chuyển từ giai đoạn trống rỗng, tức là không, cho đến khi thế giới vật lý bắt đầu hình thành, tức là thành, và tồn tại, tức là trú, rồi hủy hoại, tức là hoại, trở lại với giai đoạn trống không. Cứ như vậy mà tiếp nối không kết thúc. Tôi tự hỏi, những hạt tử cấu thành thế giới vật lý trong giai đoạn hình thành, tức là thành, không biết có vẫn có mặt trong giai đoạn trống rỗng, tức là không hay không. Có thể các hạt tử không gian được nói đến trong mật kinh Kala Chakra chính là những hạt tử này đây. Cho dù từ thời điểm đại bùng nổ của vũ trụ đến nay đã hơn 5-6 tỷ năm, tôi cảm thấy vẫn nên suy nghĩ xem cái gì là nguyên nhân chính đã khiến cho vũ trụ nổ bung thành hình. Lại nhìn từ một góc độ khác, có những vị hành giả tu những loại định gọi là thuần nước, thuần đất, vân vân. Nhập định này, toàn thế giới hữu hình sẽ chỉ thuần túy là nước hay là đất, vân vân. Hơn nữa, hiện tượng được cấu thành nhờ sức mạnh của thiền định thật không giới hạn. Thí dụ vật mang tính cứng không phải lúc nào cũng hoàn toàn là cứng. Nói cho thật chính xác, vật thể chỉ cứng trong một hoàn cảnh nhất định nào đó mà thôi. Hỏi: xin Ngài định nghĩa về cái tôi, về ngã. Đáp: người nào không tin có đời trước hay kiếp sau, chắc không để ý gì nhiều xem cái tôi là gì hay bản tánh của cái tôi là gì. Trong số những người tin có kiếp trước, kiếp sau, lại tin vào rất nhiều giáo thuyết khác nhau về ngã. Những hệ thống ngoài Phật giáo khẳng định rằng có một cái tôi thường còn, luân chuyển từ kiếp này sang kiếp khác. Họ tin như vậy vì họ thấy có một cái gì đó đi từ đời trước sang đời sau, trong khi đó rõ ràng là xác thân thì lại không thể. Đồng thời, hiện tượng vô thường không thể trường tồn từ đời này sang đời nọ. Vì vậy, họ cho rằng phải có một cái tôi độc lập, thường còn, chuyển từ đời này sang đời nọ. Trong các trường phái Phật giáo, cái tôi cũng được công nhận, nhưng trong một chiều hướng hoàn toàn khác. Có một số tông phái Phật giáo vì cảm thấy cái tôi là điều có thể biết được nhờ phân tích, nên cho rằng ngã phải là một điều gì đó nằm trong khối tổng hợp của các thành phần tâm lý và vật lý của cái tôi vô thường. Trong các tông phái này, có nơi lấy ý thức làm cái tôi, có nơi lấy A lại gia thức làm cái tôi, cũng có nơi lấy tập hợp các uẩn làm cái tôi, vân vân. Tuy vậy, hệ thống cao nhất của Phật giáo là Trung Quán thì lại ví cái tôi như cỗ xe. Cỗ xe tuy tùy thuộc vào các thành phần tạo ra nó, nhưng không thành phần nào là cỗ xe. Cái tôi cũng vậy, là một khối tập hợp của các thành phần tâm lý và vật lý. Tuy vậy, không thể tìm thấy cái tôi ở bất cứ thành phần nào trong tập hợp đó. Vậy, không những cái tôi là duyên hợp, là giả danh, mà kể cả tánh không và Phật quả cũng đều là duyên hợp, là giả danh. Mọi hiện tượng có sinh, có biến chuyển đều phát sinh từ sự tập hợp của các duyên tố. Hỏi: xin Ngài cho một lời giải thích về mối tương quan giữa ngũ uẩn và ngũ đại. Đáp: trước tiên phải định nghĩa ngũ uẩn cho rõ ràng. ngũ uẩn là năm hợp thể: 1. Sắc, 2. Thọ, 3. Tưởng, 4. Hành và 5. Thức. Ở mức độ thô lậu nhất, sắc uẩn bao gồm xác thân với xương, da, máu, thịt, vân vân. Ở mức độ vi tế nhất, sắc uẩn bao gồm các thành phần của khí và năng lực nội tại như trong Mật Tông Tối Thượng Du Già có nói đến. Mật Tông giải thích mối tương quan giữa các thành phần vật lý và hệ thống khí mạch qua nhiều cách khác nhau. Từ mối tương quan này sinh ra nhiều tầng tâm thức có khái niệm và siêu diệt khái niệm khác nhau. Bốn uẩn còn lại gọi là cơ sở của danh, bao gồm thọ, tưởng, hành và thức. Thọ và tưởng là những chức năng tâm thức liên quan đến cảm giác và phân biệt. Hai uẩn này được tách riêng ra khỏi các chức năng khác của tâm thức. Trong Thắng Pháp Luận, Ngài Thế Thân giải thích tách riêng ra như vậy là vì phân biệt tưởng vốn là nguồn gốc của mọi mâu thuẫn. Còn cảm giác, thọ, thì chính vì muốn có cảm giác thoải mái, bỏ cảm xúc khó chịu mà con người phải rơi vào phiền não, luân lạc luân hồi. Uẩn thứ tư là hành. Hành có hai loại, hoặc đi chung hoặc không đi chung với thức. Nói chung, bất cứ chúng sinh nào mang thân hình cụ thể cũng đều có đủ năm uẩn này. Riêng chúng sinh trong cõi vô sắc thì vì không có thân xác cụ thể nên chỉ có bốn uẩn, không có sắc uẩn. Tuy vậy, nếu xét theo Mật Tông Tối Thượng Du Già thì nói chúng sinh cõi vô sắc không có thân xác cụ thể thật ra chỉ là nói về phần thô lậu nhất của hình sắc. Ngũ đại có bốn thành phần căn bản là đất, nước, lửa và gió. Đất dùng để chỉ những gì mang tính cứng và cản. Nước dùng để chỉ những gì mang tính lỏng và ướt. Lửa dùng để chỉ những gì mang tính nóng và cháy. Dạng thô nhất của gió là không khí ta thở ra, thở vào. Nhưng ở nghĩa di tế, gió dùng để chỉ năng lực tạo chuyển biến. Ví dụ hệ Kala Chakra nói rằng, ngay cả trong xác người chết, khí vẫn vận chuyển vì xác chết vẫn tiếp tục thay đổi. Thành phần còn lại là không gian. Khi nói về thân thể thì không gian là những bộ phận rỗng hay những đường khí mạch. Hệ Kala Chakra có nói về các hạt tử không gian cực kỳ di tế. Các nhà khoa học cũng có nói về các hạt tử cực di trong không gian, được xem là nền tảng của mọi hiện tượng. Đó là ngũ uẩn và ngũ đại. Nếu quý vị có thắc mắc gì khác về vấn đề này, xin cứ hỏi thêm. Hỏi, tất cả mọi tướng hiện cũng như mọi sự sống đều là ảo ảnh. Nhưng sáng nay, Ngài lại nói sự việc hiện ra dưới nhiều mức độ khác nhau, vậy có mâu thuẫn không? Đáp, đời sống không phải là ảo ảnh, mà tựa như ảo ảnh. Vì vậy chúng ta có thể nói về khoảng cách giữa sự vật đúng như thật và tướng hiện của sự vật. Ví dụ một hiện tượng vô thường có thể mang tướng dạng thường còn, khổ đau có thể mang hình dáng của hạnh phúc. Đó là một vài mâu thuẫn giữa chân tướng và tướng hiện. Nói trên lãnh vực rốt ráo, sự vật có vẻ như có chủ thể nhất định, trong khi thật sự hoàn toàn không có tự tánh. Đây lại là một mức độ khác của sự sai biệt giữa tướng hiện và chân tướng. Hỏi, xin hỏi lòng tin có liên hệ gì với vô minh? Đáp, nói chung, chúng ta thường tin rằng sự vật có tự tánh. Mọi sự có vẻ như là chắc thật, hiện hữu một cách hoàn toàn độc lập. Chúng ta tin như vậy. Đó là thứ lòng tin phát xuất từ vô minh. Hỏi, tham dục khi nào là nhân, khi nào là quả? Đáp, tham dục có thể là nhân tác động thành niệm tham dục kế tiếp và là quả của niệm tham dục ngay trước đó. Hỏi: nghiệp một khi đã gieo vào tâm thức, có nhất thiết phải trổ quả không, hay vẫn có cách hóa giải? Đáp: nếu tìm được duyên tố nào mạnh và thuận tiện hơn những duyên tố tác động nghiệp thành quả, thì sẽ hóa giải được nghiệp. Ví dụ, sám hối tội chướng, quyết tâm sửa đổi, làm việc thiện. Như vậy sẽ nhiều hy vọng xóa tan nghiệp chướng, hay ít ra cũng làm giảm sức mạnh của nghiệp để nghiệp không phát ra, cho dù hội đủ mọi yếu tố đủ khả năng khiến nghiệp phát tác.